vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả. Mở đầu là vài hàng những tin quan trọng. Chính phủ thúc đẩy các cải cách quan hệ lao động được thông qua bất chấp sự phản đối tại Thượng viện. Lĩnh vực mua ngay, trả tiền sau có thể phải đối mặt với cuộc duyệt xét rộng lớn. World Cup tưng bừng khai mạc tại Qatar, trong khi Socceroo bị một trường hợp chấn thương lớn trước trận đấu sắp tới World Cup của Úc. Và Tổng giám đốc IMF đánh giá kinh tế Việt Nam là điểm sáng về tăng trưởng. Trước hết là tin nước Úc. Chính phủ liên bang đẩy mạnh việc sửa đổi luật nơi làm việc, bất chấp sự phản đối về một yếu tố của dự luật. Thượng sĩ độc lập Jackie Lambie đã kêu gọi chính phủ chia nhỏ dự luật và giải quyết những thay đổi gây tranh cãi đối với việc thương lượng giữa nhiều chủ lao động sau Giáng sinh. Chính phủ Albanese hy vọng toàn bộ dự luật nhằm tăng lương sẽ được thông qua trong hai tuần cuối cùng của Quốc hội. Nhưng mà Lambie sợ rằng nó đang được gấp rút, bà nói. Tôi không cảm thấy tự tin về việc vẫn bỏ phiếu cho nó trong khoảng thời gian hai tuần tới. Tôi có thể nói với bạn, bởi vì tôi không đủ thời gian để tiếp tục đi vòng quanh để nói chuyện với các doanh nghiệp nhỏ và lớn ở Tasmania. Và đó là vấn đề. Tôi không muốn kết thúc chuyện này khi nó biến thành một cuộc chiến lớn, vì bạn đang khiến tất cả chúng tôi phải ngồi lại trong một tuần để cố gắng làm chúng tôi kiệt sức hầu giành được phiếu bầu của mình. Chính phủ đang dựa vào sự hỗ trợ chéo của thành phần độc lập để đưa dự luật thông qua Thượng viện, nhưng đã thừa nhận có thể cần thêm ngày ngồi họp. Tổng trưởng tài chính Katie Gallagher nói rằng sẽ không thể tách nó ra, điều đó sẽ làm hỏng mục đích của dự luật. Còn Tổng trưởng Ngân khố Jim Chalmers nói rằng điều quan trọng là luật được thông qua, ông nói. Có nhiều tiến bộ hơn đang đạt được trong cuộc họp Quốc hội hai tuần sẽ thực sự là điều quan trọng. Đây là cơ hội lớn của Quốc hội để khiến tiền lương tăng trở lại bằng cách sửa chữa một hệ thống thương lượng bị hỏng đã gây ra tình trạng đình trệ tiền lương trong một thập niên. Cũng tại nước Úc, chính phủ liên bang đang tìm cách sửa đổi các dịch vụ mua ngay trả sau vì nó dẫn đến những lạm dụng về tài chính. Ước tính có khoảng 7 triệu người Úc sử dụng các dịch vụ như Afterpay để thanh toán hàng hóa mà không tính lãi. Tài liệu của Bộ Ngân khố đã nhấn mạnh sự cần thiết của chính phủ trong việc bảo vệ khách hàng khỏi bị mắc nợ và đề nghị kiểm tra tín dụng đối với người tiêu dùng ở mức tối thiểu. Trong đó, Bộ trưởng Dịch vụ Tài chính Stephen Jones nói với Channel 7 rằng điều quan trọng là phải xác định xem các dịch vụ này có phù hợp với túi tiền của mỗi người tiêu dùng hay không, ông nói. Chúng tôi muốn bảo đảm rằng ở những nơi mà các sản phẩm này được cung cấp, chúng sẽ được cung cấp một cách an toàn cho người tiêu dùng và mọi người sẽ không vướng mắc vào rắc rối. Đây không phải là khoản vay mua nhà, mà đó là điểm khác biệt quan trọng cần tạo ra. Đó thường là những khoản tín dụng nhỏ ở mức 1 và 200 đô. Vì vậy, chúng tôi muốn bảo đảm rằng nếu chúng tôi tiến hành điều chỉnh thì nó sẽ phù hợp với mức độ rủi ro liên quan. Tin về bão tại New South Wales, cư dân trên khắp New South Wales đang được cảnh báo chuẩn bị cho thời tiết khắc nghiệt vì một thị trấn vốn đã bị ngập lụt đã được ban hành lệnh di tản. Dịch vụ khẩn cấp của tiểu bang đang cảnh cáo người dân ở Deniliquin, phía tây nam, rời khỏi nhà trước thứ Tư 23 tháng 11. Những cơn gió có thể gây thiệt hại lên đến 90 km một giờ cũng được báo cáo cho phần lớn tiểu bang vào ngày hôm nay 21 tháng 11. Tin cuộc bầu cử tại Victoria, một ứng cử viên của đảng quốc gia tranh cử trong cuộc bầu cử tiểu bang Victoria đã qua đời 5 ngày trước ngày bỏ phiếu vào ngày 26 tháng 11. Trong một tuyên bố, đảng quốc gia xác nhận ông Saul Gilrich, ứng cử viên cho Narrabeen ở phía đông tiểu bang, trong đó gồm các thị trấn Warragul và Ruin, đã qua đời đột ngột. Đảng quốc gia cũng bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của ông Gilrich. Trong đó, phiên điều trần công khai đầu tiên trong một cuộc điều tra mang tính bước ngoặt về vụ án giết người vô cảm đối với các thành viên cộng đồng LGBTIQ+, trên khắp New South Wales bắt đầu từ hôm nay 21 tháng 11. Ít nhất 88 người đồng tính nam đã bị giết từ năm 1976 đến năm 2000, trùng hợp với sự gia tăng tội phạm căm thù người đồng tính trong đại dịch AIDS vào những năm 1980. Được biết, nước Úc xóa tính chất hình sự đối với hành vi đồng tính luyến ái vào năm 1984. Phiên điều trần được thiết lập để nghe từ các nhà sử học, những người ủng hộ và những người có kinh nghiệm sống. Vừa rồi là phần tin nước Úc sau đây tin thế giới. Có 5 người thiệt mạng sau vụ xả súng trong hộp đêm dành cho người đồng tính ở Mỹ. 18 người khác bị thương trong vụ việc xảy ra tại câu lạc bộ Q ở thành phố Colorado Springs thuộc tiểu bang Colorado. Một người đàn ông 22 tuổi được xem là nghi can đang bị giam giữ. Nhà điều tra cho biết họ vẫn đang xác định động cơ của vụ nổ súng sau khi tìm thấy hai khẩu súng tại chỗ. Cảnh sát trưởng địa phương Arian Vasquez nói rằng hai người khách hàng đã có thể ngăn chặn bạo lực tiếp tục, ông nói. Bằng chứng ban đầu và cuộc phỏng vấn cho thấy nghi phạm bước vào câu lạc bộ Q và ngay lập tức bắt đầu bắn vào những người bên trong khi anh ta tiến sâu hơn vào câu lạc bộ. Trong khi nghi phạm ở trong câu lạc bộ ít nhất hai người anh hùng bên trong câu lạc bộ đã đối đầu, chiến đấu với nghi phạm và có thể ngăn chặn nghi phạm tiếp tục giết hại người khác. Chúng tôi nợ họ một lời cảm ơn. Tin Ukraine, cơ quan nguyên tử năng Liên Hợp Quốc đã lên án một loạt vụ pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine. Cơ quan điều hành hạt nhân của Ukraine đã tuyên bố rằng các lực lượng Nga đã bắn vào nhà máy điện hàng chục lần. Nga đã phủ nhận vụ pháo kích, cho rằng Ukraine phải chịu trách nhiệm về các vụ nổ tại cơ sở do Nga chiếm đóng. Tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế Rafael Grossi đã cáo buộc những kẻ tấn công đùa với lửa, đồng thời kêu gọi các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn tai nạn hạt nhân. Tin về di dân ở Mỹ, một thi thể được trục vớt trong quá trình tìm kiếm những người sống sót sau khi chiếc thuyền di cư bị lật úp ngoài khơi bờ biển Florida của Hoa Kỳ. Con tàu chở 19 người di cư Cuba lâm vào tình cảnh khó khăn trong vùng biển động và gió lớn. 4 người được cho là đã chết đuối trong khi 9 người khác được giải cứu. Ngoài ra 5 người khác vẫn đang mất tích. Tin thế giới sau cùng, vận động viên 4 lần Olympic là Anna Mears đã được bổ nhiệm làm người đứng đầu của đội tuyển Olympic Úc cho Thế vận hội Olympic Paris năm 2024. Anna là vận động viên đua xe đạp thành công nhất của đất nước, đã giành được huy chương cá nhân tại 4 kỳ Thế vận hội Olympic liên tiếp. Cô cũng là người cầm cờ cho đội Úc tại Thế vận hội Olympic 2016 ở Rio. Tin thể thao, cuối cùng FIFA Football World Cup cũng được tổ chức sau nhiều tháng xây dựng và tranh cãi. Một buổi lễ khai mạc ngoạn mục có sự góp mặt của nam diễn viên Hollywood là Morgan Freeman, người đã xuất hiện một cách bất ngờ vì ông đã từng là đại sứ cho Hoa Kỳ trong nỗ lực đăng cai giải đấu này nhưng không thành công. Ông nói về sự hòa nhập với Ranim Al-Muftat, một nhà hoạt động người Qatar vì khuyết tật, đã nói với ông rằng mọi người đã được chào đón. Ông nói, trong tiếng Ả Rập, Bay Asa là lều của người Bedouin. Bất cứ nơi nào nó được xây dựng, đó là nhà. Và khi chúng tôi gọi bạn đến đây, chúng tôi chào đón bạn vào nhà của chúng tôi. Giải đấu được chính thức phát động với chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino, ông nói. Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đến với giải vô địch bóng đá thế giới Qatar 2022. Chào mừng đến với bóng đá vì bóng đá đoàn kết thế giới. Trận đấu đầu tiên diễn ra giữa Ecuador và Qatar, đội đầu tiên ra mắt giải đấu với tư cách chủ nhà kể từ Ý vào năm 1934. Ecuador ghi hai bàn thắng trong hiệp 1 và tiếp tục dẫn trước 2-0 trong hiệp 2, trở thành đội vô địch đầu tiên của giải đấu. Trong đó, Socorro sẽ lấy sự chấn thương của tiền đạo Martin Boy làm nguồn cảm hứng khi họ chuẩn bị đối đầu với Pháp vào sáng thứ Tư 23 tháng 11. Boy đã bị loại khỏi World Cup sau khi bị thương ở đầu gối khi chơi cho câu lạc bộ Hibernian ở Scotland vào tháng trước. Marco Tilio của Melbourne City sẽ thay thế trong đội. Cầu thủ chạy cánh là Matthew Leckie nói rằng đội sẽ chơi hết mình vì Boy. Anh nói, anh ấy rõ ràng đã làm mọi thứ để cố gắng lấy lại phong độ của mình. Vì vậy anh ấy rõ ràng là thất vọng, nhưng anh cũng là một chàng trai rất hoạt bát, vui vẻ. Đó là những điều tôi hiểu là anh ấy sẽ ở lại trại cho chiến dịch. Điều đó tốt vì anh ta xứng đáng với điều đó. Anh ấy cũng là một chàng trai tốt khi có mặt trong nhóm. Vì vậy rất vui khi anh ấy có thể ở lại và bạn sẽ trải nghiệm tất cả điều đó. Trong khi đó, tiền vệ Aiden Hurustic cũng bị loại khỏi trận mở màn giải đấu của Úc vì bị chấn thương ở mắt cá chân. Và sau đây tin Việt Nam, tin của Đài Á Châu Tự Do. Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Kristalina Georgieva đã gặp Chủ tịch nước Việt Nam tại Thái Lan trong khuôn khổ tham dự tuần lễ cấp cao APEC năm 2022. Truyền thông nhà nước cho biết hôm 19 tháng 11 rằng bà Kristalina Georgieva đánh giá kinh tế Việt Nam vẫn là điểm sáng về tăng trưởng và ổn định tại khu vực, tăng trưởng cao, có nền kinh tế mở, năng động, có sức chống chịu qua đại dịch COVID-19. Tổng giám đốc IMF qua đó cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục đóng góp vào chương trình nghị sự toàn cầu về sự chuyển đổi mô hình tăng trưởng, bảo đảm các chuỗi cung ứng và cam kết tiếp tục thúc đẩy hỗ trợ tư vấn Việt Nam trong quản lý kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao hợp tác giữa Việt Nam và IMF trong năm qua, nhất là việc IMF tư vấn quản lý kinh tế vĩ mô, chuyển đổi cơ cấu và đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam. Trước đó, hôm 11 tháng 10, 2022, báo cáo Chương phòng Y tế Châu Á của Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo tăng trưởng GDP thực của Việt Nam đạt 7%, đứng đầu nhóm ASEAN 5. Tăng trưởng của cả Châu Á dự kiến là 4% trong năm 2022, thấp hơn mức 6,5% của năm 2021. Đây là lần thứ tư trong năm nay, tổ chức này giảm kỳ vọng tăng trưởng của Châu Á. IMF giải thích việc hạ thấp kỳ vọng tăng trưởng của Châu Á là do tăng trưởng của Trung Quốc chậm lại. Báo cáo của IMF cũng dự đoán GDP thực của nhóm 5 nền kinh tế mới nổi trong ASEAN gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan dự kiến sẽ tăng trưởng 5,3% trong năm nay, so với mức 3,4% vào năm 2021. Tăng trưởng của nhóm này dự kiến chậm lại còn 4,9% vào năm 2023 do nhu cầu yếu hơn ở các đối tác thương mại lớn như Trung Quốc, khu vực đồng euro và Mỹ. Việt Nam đứng đầu ASEAN 5 với tăng trưởng dự báo đạt 7% trong năm 2022 so với mức 2,6% của năm 2021 nhưng sẽ giảm xuống còn 6,2% trong năm 2023. Sau đây là tình huống xuất mỗi kim đổ được 67 xu Mỹ và 16.212 đồng bạc Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ ba 22 tháng 11 năm 2022. Tại Perth trời nhiều mây, nhiệt độ thấp 18, cao 33 độ. Adelaide có thể có mưa 11-19, Melbourne có thể có mưa 8-18, Hobart có thể có mưa 6-16, Canberra trời nhiều mây 3-15, Wollongong trời quang 11-20, Sydney trời nắng 12-24, Newcastle trời nắng 13-27, Brisbane trời nắng 18-29, Cairns trời nắng 25-33 và Darwin có 1-2 cơn mưa và có thể có dông, nhiệt độ thấp 26, cao nhất 34. Và sau đây xin nhắc lại những tin quan trọng vừa loan. Chính phủ thúc đẩy cải cách quan hệ lao động được thông qua bất chấp sự phản đối tại Thượng viện. Lĩnh vực mua ngay trả tiền sau có thể phải đối mặt với cuộc duyệt xét rộng lớn. World Cup tưng bừng khai mạc tại Qatar trong khi Sokru bị một trường hợp chấn thương lớn trước trận đấu sắp tới World Cup của Úc. Và Tổng giám đốc IMF đánh giá kinh tế Việt Nam là điểm sáng về tăng trưởng. Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin trong giờ thứ hai. Trước nhất là vài hàng các tin quan trọng. Thủ tướng Anthony Albanese đã đẩy lùi những người phản đối dự luật quan hệ kỹ nghệ của mình. Thỏa thuận lịch sử đạt được ở hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP27 ở Ai Cập nhận được phản ứng lẫn lộn. World Cup tưng bừng khai mạc tại Qatar trong khi Sokru bị một trường hợp chấn thương lớn trước trận đấu sắp tới World Cup của Úc. Và khởi tố 13 nhân viên công ty tài chính Mira Asset chuyên vu khống để đòi nợ. Trước hết là tin Úc, Thủ tướng Anthony Albanese đã đẩy lùi những người phản đối dự luật quan hệ kỹ nghệ của mình trong một tuyên bố trước Liên đoàn Công đoàn Quốc tế hôm nay thứ hai. Dự luật mà chính phủ đang tìm cách thông qua trước Giáng sinh, tìm cách tăng lương thông qua việc xem xét các chính sách tại nơi làm việc và mở rộng quyền thương lượng của nhiều chủ lao động. Chính phủ liên bang sẽ tìm cách dựa vào sự hỗ trợ của đảng xanh cũng như các thượng nghị sĩ độc lập như David Pocock của ACT để thông qua dự luật trước khi quốc hội nghỉ lễ. Trong bài phát biểu trước Liên đoàn Công đoàn Quốc tế, ông Albanese nói rằng vẫn còn nhiều rào cản đối với việc thông qua đạo luật. Ông nói, có nhiều người phản đối những thay đổi này, có những người muốn cản trở sự tiến bộ này, những người có ý thức hệ ăn sâu phản đối việc người lao động được trả lương công bằng cho sự đóng góp của họ. Những người bằng cách nào đó tin rằng đó là cách duy nhất để phát triển nền kinh tế là để hạn chế cơ hội và làm giảm an ninh. Tin về bão ở New South Wales, cư dân trên khắp New South Wales đang chuẩn bị cho thời tiết khắc nghiệt hơn vì lũ lụt lớn vẫn tiếp diễn ở hầu hết các hệ thống sông ngòi ở phía tây ranh giới tiểu bang. Dịch vụ khẩn cấp tiểu bang tập trung vào cộng đồng Forth, nơi nước lũ hiện đang rút và các đội cứu hộ đang di chuyển đến để thực hiện đánh giá thiệt hại nhanh chóng. Người ta cũng còn chú ý hơn ở hạ lưu tại Kodolbulin, nơi có đỉnh điểm trận lụt vào thứ Tư trong bối cảnh lũ lụt kéo dài và phá kỷ lục. Trong khi đó, SES đang cảnh báo người dân ở Dnelikin ở phía tây nam tiểu bang nên rời khỏi nhà trước thứ Tư 23 tháng 11. Ủy viên SNS Steph Cook cho biết các nỗ lực cứu hộ sẽ tiếp tục, bà nói. Vậy những suy nghĩ và lời cầu nguyện chúng tôi hướng về những cộng đồng đó. Họ đã bị cô lập và sẽ hứng chịu thêm lũ lụt trong những ngày tới. Chúng tôi biết các bạn đang trải qua thời gian khó khăn. Chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh cùng các bạn vượt qua các phản ứng và giai đoạn phục hồi. Cũng tin New York, Tổng trưởng Ngân khố Jim Chalmers cho biết một giải pháp cho giá năng lượng tăng vọt của Úc sẽ được đưa ra vào cuối năm nay. Tiến sĩ Chalmers cho biết chính phủ sẽ thảo luận về chi phí năng lượng với các nhà sản xuất và các doanh nghiệp khác nhằm kích hoạt sự can thiệp của cơ quan quản lý vào thị trường trước Giáng sinh. Ông đổ lỗi cho việc tăng giá điện cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine và chính phủ cũ, nhưng nói rằng chính phủ của ông đang cố gắng tìm giải pháp để giảm bớt áp lực lên các hộ gia đình Úc, ông nói. Có rất nhiều vấn đề phức tạp ở đây, có rất nhiều vấn đề cần cân nhắc. Chúng tôi đã nói rất rõ rằng chúng tôi quan tâm đến một sự can thiệp tạm thời, có ý nghĩa, có trách nhiệm và hợp lý vào thị trường năng lượng để giúp giải quyết vấn đề ra khỏi một số giá năng lượng cao này. Cũng tin Úc, các công ty sản xuất than đá quan trọng của Úc đã bị buộc tội tuyên bố sai sự thật rằng than của họ sạch hơn thực tế để cải thiện lợi nhuận và tránh ngăn chặn việc vận chuyển. Giám đốc độc lập Andrew Wilkie cho biết ông đã được cung cấp hàng ngàn tài liệu từ người tố giác tuyên bố rằng công ty đã nói dối về chất lượng than của họ trong nhiều năm qua. Việc này bao gồm xuất cảng than sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Ấn Độ. Ông Wilkie nói với Quốc hội rằng ông bị sốc trước hành vi sai trái bị cáo buộc do một giám đốc điều hành ngành than tiết lộ, ông nói. Gian lận hành vi phá hoại môi trường và biến mọi cuộc nói chuyện về lượng khí thải ròng bằng không vào năm 2050 trở thành hư cấu. Nó có thể là hành vi phạm tội, hủy hoại danh tiếng của công ty cũng như danh tiếng quốc gia của chúng ta. Về bản chất, các công ty than đá hoạt động Úc đang sử dụng báo cáo chất lượng gian lận cho hàng xuất khẩu của họ và hối lộ cho đại diện các khách hàng nước ngoài để giữ bí mật toàn bộ nguồn lừa đảo. Tin về bầu cử tại Victoria, một ứng cử viên đảng quốc gia tranh cử ở phía đông Victoria đã qua đời chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử của tiểu bang. Ông Sean Ulrich, ứng cử viên cho đơn vị Narakan đã qua đời bất ngờ, bỏ lại bạn đời và những đứa con. Theo sổ tay ứng cử viên của ủy ban, một cuộc bầu cử sẽ được coi là thất bại nếu một ứng viên qua đời sau khi các đề cử kết thúc, nhưng trước 6 giờ chiều vào đêm bầu cử. Điều đó có nghĩa là cử tri ở khu vực bầu cử Narakan sẽ phải đợi lâu hơn để có thành viên mới. Thủ hiến tiểu bang Daniel Andrews đã gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè của ông Gilris, nói rằng mặc dù hai người chưa biết gặp nhau, nhưng ông biết người quá cố đã được cả cộng đồng kính trọng vì sự ấm áp, hài hước và làm việc chăm chỉ. Cũng tin New York, một phúc trình về lực lượng cảnh sát Queensland sẽ được công bố hôm nay thứ hai, và trần văn hóa phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc và nỗi sợ hãi khi lên tiếng về hành vi sai trái. Phúc trình được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài 3 tháng về phản ứng của cảnh sát đối với bạo lực gia đình đã bị chính quyền tiểu bang tạm giữ trong 7 ngày. Cuộc điều tra của thẩm phán Deborah Richards đã được mở rộng 2 lần để kiểm tra chặt chẽ hơn về mặt văn hóa trong lực lượng. Điều này cho thấy nhiều tố cáo từ các nữ cảnh sát về hành vi tấn công, quấy rối và bắt nạt tình dục từ các đồng nghiệp của họ. Phúc trình cuối cùng dự trù sẽ chỉ trích gay gắt việc ủy viên cảnh sát Katharina Carroll đã không cải thiện những tiêu chuẩn nghề nghiệp và buộc những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm kể từ khi bà đảm nhận vai trò này vào năm 2019. Cũng tin nước Úc, phiên điều trần công khai đầu tiên về một cuộc điều tra mang tính bước ngoặt về vụ án giết người LGBTIQ+ ở New South Wales bắt đầu hôm nay, 21 tháng 11. Ít nhất 88 người đồng tính nam đã bị giết từ năm 1976 đến năm 2000, trùng hợp với thời điểm gia tăng tội ác căm thù đồng tính được báo cáo trong đại dịch AIDS của những năm 1980. Phần lớn bạo lực này đã xảy ra tại gay bít ở những khu vực được biết là thường xuyên lưu tới của những người đàn ông đồng tính liêu ái. Phát biểu tại cuộc điều tra, nhà sử học, học giả và là người đồng tính nam, Rory Waterspoon nói rằng trước khi nhà nước hợp pháp hóa hành vi đồng tính liêu ái vào năm 1984, thì bạo lực đối với người đồng tính nam ở đây hiếm khi được báo cáo, ông nói. Bạn chắc chắn sẽ không đến cả cảnh sát để báo cáo. Nếu không, họ sẽ muốn biết bạn đang làm gì vào thời điểm đó. Sau đó tên của bạn sẽ được cảnh sát biết đến với tư cách là một người nào đó. Tại sao bạn lại ở đó và bạn có khả năng trên radar của họ với tư cách là một người đồng tính? Vì vậy, mọi người không chỉ đơn giản là đến gặp cảnh sát. Người ta thường nói trong quán bar rằng nếu bạn bị đánh, đừng đến gặp cảnh sát, họ sẽ không làm gì cho bạn. Và tin Úc sau cùng, Việc đi lại bằng xe lửa sẽ được miễn phí cho những người đi làm ở Sydney từ hôm nay 21 tháng 11, khi chính phủ cố gắng ngăn chặn hoạt động đình công. Được biết, Liên minh đường sắt, xe điện và xe buýt đã đe dọa cắt giảm các dịch vụ xuống còn 30% công suất nếu việc đi lại miễn phí không được cung cấp. Hành khách sẽ vẫn phải dùng thẻ Tap On và Tap Off, thế nhưng sẽ không bị tính phí cho các chuyến đi của họ cho đến 11 giờ 59 phút tối thứ Sáu, 25 tháng 11. Vừa rồi là phần tin Úc, sau đây là tin thế giới. Thỏa thuận lịch sử đạt được tại hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP27 ở Ai Cập nhận được sự đón nhận phản ứng lẫn lộn từ các đại biểu. Họ hoan nghênh việc thành lập quỹ bồi thường cho quốc gia nghèo bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Thế nhưng đã có những lời chỉ trích về việc thiếu tiến bộ trong việc giải quyết nguyên nhân rốt rễ của biến đổi khí hậu. Bộ trưởng Ngoại giao Chile Maysa Rojas cho biết vẫn chưa làm đầy đủ để giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu chỉ 1,5 độ, bà nói. Tôi thực sự đến với trách nhiệm giữ cho mức 1,5 độ tồn tại, và tôi không hoàn toàn hài lòng với kết quả ở đây. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã không đạt được đủ tiến bộ trong tham vọng, và đó là một thất bại lớn, bởi vì đó là những gì được mong đợi từ chúng tôi. Mặt khác, tất nhiên tôi rất vui vì chúng ta đã quyết định dàn xếp tài trợ khiến mất mát và thiệt hại. Được biết, các cuộc đàm phán năm tới sẽ tổ chức tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tin thể thao, cuối cùng FIFA Football World Cup cũng được tổ chức sau nhiều tháng xây dựng và tranh cãi. Một buổi lễ khai mạc ngoạn mục có sự góp mặt của nam diễn viên Hollywood là Morgan Freeman, người đã xuất hiện cách bất ngờ vì ông đã từng là đại sứ cho Hoa Kỳ trong nỗ lực đăng cai giải đấu này nhưng không thành công. Ông nói về sự hòa nhập với Ghanim Al-Muftat, một nhà hoạt động người Qatar vì khuyết tật, đã nói với ông rằng mọi người đã được chào đón. Ông nói, trong tiếng Ả Rập, Bay Asa là lều của người Bedouin. Bất cứ nơi nào nó được xây dựng, đó là nhà. Và khi chúng tôi gọi bạn đến đây, chúng tôi chào đón bạn vào nhà của chúng tôi. Giải đấu được chính thức phát động với chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino, ông nói. Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đến với giải vô địch bóng đá thế giới Qatar 2022. Chào mừng đến với bóng đá vì bóng đá đoàn kết thế giới. Trận đấu đầu tiên diễn ra giữa Ecuador và Qatar, đội đầu tiên ra mắt giải đấu với tư cách chủ nhà kể từ Ý vào năm 1934. Ecuador ghi hai bàn thắng trong hiệp 1 và tiếp tục dẫn trước 2-0 trong hiệp 2, trở thành đội vô địch đầu tiên của giải đấu. Cũng tin thể thao, Cricket Australia đã phê duyệt những thay đổi đối với quy tắc ứng xử của mình, cho phép David Warner tìm cách hủy bỏ lệnh cấm thi đấu suốt đời của mình. Theo quy tắc mới, cầu thủ và viên chức có thể được dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt dài hạn nếu họ có thể tỏ ra hối hận và thay đổi hành vi. Ông Warner từ lâu đã nỗ lực để có thể trở lại vị trí lãnh đạo sau khi bị cấm thi đấu suốt đời sau buổi bê bối năm 2018 về việc thay đổi quả bóng trước khi ném. Trước đây, những người đã nhận được lệnh cấm không thể xem xét lệnh cấm sau khi các biện pháp trừng phạt ban đầu được chấp thuận, nhưng thay đổi hôm thứ Hai được hội đồng Cricket Australia chấp thuận sẽ giúp quá trình này có thể thực hiện được. Sau đây, tin Việt Nam, tin cho Đài Châu Tự Do, 13 nhân viên của công ty Mirage Asset Việt Nam có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh do ông LG quốc tịch Hàn Quốc làm tổng giám đốc đã bị bắt tạm giam do dùng thủ đoạn thu hồi nợ bất hợp pháp. Cụ thể, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành lệnh tạm giam đối với 13 người về tội vu khống theo điều 156 Bộ luật hình sự. Được biết, công ty Mirage Asset được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép thành lập, có chức năng cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng. Cũng theo thông tin cung cấp, từ ngày 1 tháng 8 2016 đến nay, công ty Mirage đã thuê văn phòng tại lầu 4 cao ốc H3, số 384 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, để hoạt động thu hồi nợ. Khách hàng đến vay phải cung cấp thông tin cá nhân, thông tin người thân khi ký hợp đồng vay với công ty, lãi suất 4,58% một tháng, tương đương với 55% một năm, dưới hình thức trả góp hàng tháng. Khi khách hàng đến hạn thanh toán, bộ phận thu hồi nợ sẽ chia khách hàng theo cấp độ thời gian nợ để nhân viên thực hiện việc thu hồi. Tuy nhiên, theo công an điều tra, việc thu hồi nợ của công ty tài chính là hợp pháp, nhưng thủ đoạn của các nhân viên công ty trên là bất hợp pháp. Cụ thể, đối với nhóm nợ trên 180 ngày, nhân viên công ty sẽ gọi điện, nhắn tin chửi bới, đe dọa hoặc cắt hình ảnh người vay tiền, người thân, ghép vào ảnh cáo phó, đám tang, ảnh đồ trụy, thông báo truy tìm người trốn nợ, cảnh báo lừa đảo, v.v. để gửi cho khách hàng, người thân, đồng nghiệp của người vay tiền qua mạng xã hội Zalo, Facebook nhằm gây sức ép buộc người vay tiền trả nợ. Ngoài ra, các nhân viên công ty còn sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để thu hồi nợ như xâm nhập vào danh bạ, tài khoản, mạng xã hội và khủng bố người thân, đồng nghiệp người vay để đòi nợ. Qua điều tra xác định, các nhân viên đòi nợ của công ty này hưởng lợi đến 30% trên tổng số tiền thu nợ của khách hàng. Cũng theo công an quận Nhất, các nạn nhân của công ty nói trên rải từ miền Trung trở vào. Hiện công an đã làm việc với 33 nạn nhân để củng cố tài liệu, chứng cứ nhằm tiếp tục điều tra. Sau đây là tình huống xuất mổ kim đổ được 67 xu Mỹ và 16.212 đồng bạc Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Ba 22 tháng 11 năm 2022. Tại Perth trời nhiều mây, nhiệt độ thấp 18, cao 33 độ. Adelaide có thể có mưa 11-19. Melbourne có thể có mưa 8-18. Hobart có thể có mưa 6-16. Canberra trời nhiều mây 3-15. Wollongong trời quang 11-20. Sydney trời nắng 12-24. Newcastle trời nắng 13-27. Brisbane trời nắng 18-29. Cairns trời nắng 25-33. Và Darwin có 1-2 cơn mưa và có thể có dông. Nhiệt độ thấp 26, cao nhất 34.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.